Chương 4. Tấm vải liệm. Lần đầu tiên tôi gặp Eder là tại sân bóng. Cả hai chúng tôi đều yêu thích bóng đá. Sau một trận bóng, tôi đã mời anh ấy tham gia vào đội của chúng tôi luôn. Mặc dù cả hai chúng tôi đều không giỏi tiếng Anh, nhưng tôi đã vận dụng hết khả năng nói tiếng Anh của mình để đưa anh ấy đến với một mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa Giê-xu. Mặc dù chàng thanh niên này đã dâng đời sống mình cho Chúa Giê-xu, nhưng anh vẫn còn thường xuyên tịch tùng vào cuối tuần. Sau một thời gian, anh chuyển đến New York. Tại đây, anh gặp được tình yêu của đời mình, Tatiana. Và không lâu sau đó, họ kết hôn với nhau. Cả Eder và Tatiana đều xuất thân từ những gia đình tan vỡ. Hôn nhân của bố mẹ hai người đều kết thúc trong sự ly hôn. Khi anh còn ở Tri-Cities, tôi đã cảnh báo anh về sự rủa xả dây chuyền đối với sự ly hôn. Tôi nói rằng một ngày kia, có thể anh sẽ phải đối mặt với sự rủa xả dây chuyền đó. Tôi cũng nói thêm với anh ấy là những buổi tiệc tùng cuối tuần của anh ấy chính là dành thời gian cho ma quỷ, và nó sẽ khiến anh lặp lại vết xe đổ của cha mẹ anh. Không lâu sau khi kết hôn, tôi nhận được tin nhắn từ vợ Eder. Tin nhắn cho biết anh ấy đang rối bời và có ý định rời xa vợ. Họ không cãi nhau hay là có vấn đề gì cả. Thực ra là mọi chuyện vẫn rất êm thầm. Tất cả điều này xảy ra xung đột, và rồi cảm giác bị mắc kẹt đã bao trùm anh và giấc mơ tươi đẹp của anh. Điều có vẻ kỳ lạ với tôi là cô ấy là tất cả những gì anh ấy muốn, nhưng giờ đây anh ấy không còn muốn nữa. Không có bất kỳ lý do rõ ràng nào cho sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân mới này. Tôi nhớ là mình đã trò chuyện với anh qua điện thoại và giải thích rằng chính ma quỷ đã đưa những cảm xúc đó vào trong anh ta để anh tiếp tục dây chuyền ly hôn trong các thế hệ gia đình. Tôi khích lệ anh rằng nhờ sự cầu nguyện và chống trả sự rủa xả dây chuyền, anh có thể đánh bại nó và nhận lãnh phước lành dây chuyền. Một trong những điểm tốt của Eder là anh ấy biết khiêm tốn và sẵn sàng lắng nghe. Vì vậy, chúng tôi đã cầu nguyện và anh ấy quyết định cho cuộc hôn nhân của mình thêm một cơ hội. Sau vài tháng, tôi nhận được tin rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn và họ đang tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ít lâu sau, Eder và Tatiana chuyển đến Tri-Cities. Họ giao dâng và kết thúc cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu. Sau đó, họ quyết định nhận lãnh phép bắt tem. Khi họ đang cố gắng hòa nhập với cộng đồng mới và tìm kiếm công việc, cảm giác xa cách quay trở lại và ý nghĩa quay trở lại chốn cũ đã xâm chiếm tâm trí của Eder. Chúng tôi quyết định gặp nhau tại một quán cà phê Starbucks, và tôi giải thích với anh ma quỷ đang bắn phát súng cuối cùng để biến ly hôn trở thành một phần của cuộc đời anh. Tôi trấn an anh ta rằng anh đã thoát khỏi điều đó, nhưng cũng giống như Pharaoh đuổi theo và tấn công dân Israel 3 ngày sau khi họ rời khỏi Ai Cập. Bây giờ cũng vậy, ma quỷ đã bắn phát súng cuối cùng vào liên minh Eder và Tatiana. Dân Israel không nhượng bộ, họ cũng không quay trở lại Ai Cập để được giải cứu lần nữa. Thay vào đó, họ cứ tiến về phía trước và Đức Chúa Trời đã nhấn chìm Pharaoh và quân đội của ông ta dưới biển. Nói theo kiểu tiên tri, tôi cảm thấy rằng nếu Eder không nhượng bộ những cảm giác chia ly đó, thì những cảm giác đó sẽ dừng lại vĩnh viễn. Chúng tôi đã cầu nguyện và tiếp tục hành trình. Đã hơn 6 năm kể từ cuộc gặp đó, bây giờ họ đang mong đợi đứa con thứ ba của hai người. Kể từ đó, anh đã tìm thấy niềm đam mê với nghề nhiếp ảnh. Hai con người này, Eder và Tatiana, yêu thương nhau tha thiết. Họ là tấm gương tuyệt vời cho nhiều cặp vợ chồng khác, để cho thấy rằng bạn có quyền không cho phép lịch sử quyết định số phận của bạn. Những lời rủa xả là có thật. Lẽ thật về những lời rủa xả bị đa số các cơ đốc nhân ở Mỹ không tin. Mặt khác, phản ứng của những người sống ở vùng Caribe, Nam và Trung Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Châu Á và Viễn Đông là rất khác nhau. Trong hàng trăm năm, đất nước Mỹ đã được hưởng những lợi ích của văn hóa cơ đốc như một kết quả tất yếu. chúng ta nước Mỹ không cần nhiều sự giải thoát khỏi thế giới huyền bí hay sự thờ lại hình tượng. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi vì sự gia tăng của các tôn giáo sai lạc ở Mỹ. Khi Adam và Eva phạm tội, nó mang đến một sự rủa xả trong việc sinh con cái và sự rủa xả trên đất. Xem Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17-18. Đứa con đầu lòng của họ đã sát hại chính em trai mình. Điều này cũng dẫn đến một sự rủa xả khác. Xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 11-16. Khi con trai của Noe làm mất lòng cha mình, một lời rủa xả cũng đã được nói ra. Xem Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 24-27. Mô hình những lời nguyền rủa này vẫn tiếp diễn trong suốt Cựu Ước. Chúng ta có thể thấy cách rõ ràng rằng phá vỡ các điều răn của Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự rủa xả, và vâng giữ lời Đức Chúa Trời sẽ đem đến phước lành. Nếu bạn tin vào phước lành thì bạn cũng đã hiểu được sự tồn tại của sự rủa xả. Được phước có nghĩa là được ban quyền năng để gia tăng. Đức Chúa Trời ban phước cho tổ tiên chúng ta là Adam và Eva. Ngài cũng ban phước cho Noe và Abraham. Chúa Giê-xu ban phước cho các môn đồ trước khi về thiên đàng, vì phước lành là sự ban quyền năng. Một trong những minh họa rõ nhất được nhìn thấy trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu chúc phước cho một vài ổ bánh được dâng cho Ngài, chúng đã hóa ra rất nhiều, nhưng khi Ngài rủa xả cây vả, nó liền khô héo. Xem Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 19 và Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 19. Do đó, bất cứ điều gì được ban phước, nó sẽ nhân lên nhiều lần, và bất cứ điều gì bị rủa xả, nó sẽ bị hao hụt dần. Phước hạnh đẩy bạn về phía trước, trong khi đó sự rủa xả giữ bạn lại. Chương 28 của sách Phục Truyền liệt kê tất cả các phước lành và rủa xả có thể đến với bạn và ở trên bạn. Có những căn bệnh mãn tính, nỗi sợ hãi và ám ảnh, những chu kỳ tiêu cực trong gia đình, những cái chết sớm, thiếu thốn và nghèo đói, khuynh hướng dễ bị tai nạn, ly dị và sự khô hạn. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, không chỉ cho tội lỗi của chúng ta, mà còn là để hủy phá sức mạnh và hậu quả của những tội lỗi đó. Đây là lý do tại sao những lần đòn Ngài chịu có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật bằng cách chết trên thập tự giá. Ngài đã loại bỏ sức mạnh của sự rủa xả. Ngài có thể chịu chết vì bị ném đá, bị chân đau hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn giải quyết vấn đề sự rủa xả bằng sự đóng đinh của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép, đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Xem Galati đoạn 3 câu 13. Tự do khỏi những sự rủa xả đã được bao gồm trong công tác hoàn tất và sự cứu chuộc tại thập tự giá. Khi chúng ta được cứu, sự tự do này cũng được hứa ban cho chúng ta, như với tất cả các lợi ích khác được Đức Trời ban cho tại đồi Golgotha. Chúng ta cần phải sở hữu chúng, chứ không chỉ là công bố rằng chúng thuộc về chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban miền đất hứa cho dân Israel, nhưng họ vẫn không thể sống trong đó cho đến khi nào họ chiếm hữu được vùng đất mà họ đã được hứa ban. Điều tương tự về vùng đất hứa cũng được áp dụng cho chúng ta trong sự đắc thắng tội lỗi, sự rủa xả và ma quỷ. Sống nhưng bị trói buộc. Sự sống lại của Lazarus vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp về sự hủy phá lời rủa xả. Lazarus là một người bạn tốt của Chúa Giê-xu. Ông bị bệnh và qua đời. Tội lỗi hoạt động theo cách tương tự, và nó không làm cho chúng ta trở thành những người xấu. Thực ra, nó làm điều tồi tệ hơn. Nó khiến chúng ta trở thành những người chết. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đến nơi đó và phán một lời khiến Lazarus sống lại từ cõi chết. Cũng vậy, sự cứu rỗi chỉ đến qua Chúa Giê-xu và đem chúng ta từ sự chết đến với sự sống. Lazarus đã chết và bị buộc vải liệm và mặt bị phủ khăn. Chúa Giê-xu bảo, hãy mở cho anh ấy và để anh ấy đi. Giăng đoạn 11 câu 44. Nói cách khác, Lazarus đã sống lại nhưng vẫn bị buộc vải liệm. Khi chúng ta chết về mặt tâm linh, điều đó có nghĩa là kẻ thù của chúng ta đã trói buộc chúng ta. Trói người chết đối với nó là một việc dễ dàng, nhưng nó gần như không thể trói buộc người sống được. cách tốt nhất để tránh những lời rủa xả là ở gần Đức Thánh Linh nhất có thể. Đây là lý do tại sao mục tiêu khó đánh nhất là mục tiêu di động. Những tấm vải liệm này đã quấn lấy tay, chân và khuôn mặt Lazarus. Hãy nhớ rằng Lazarus đã sống lại nhưng vẫn còn bị ràng buộc trong việc đi lại chân, làm việc tay, nhìn và nghe mặt. Ma quỷ thích trói buộc chúng ta để chúng ta không thể bước theo Chúa. Nó cũng tìm cách xích tay chúng ta lại để chúng ta không thể giơ lên trong sự cầu nguyện và thờ phượng đấng cứu rỗi của chúng ta. Kẻ thù cũng che mặt chúng ta để chúng ta không thể nhìn thấy Chúa, nghe tiếng Chúa, không nếm trải sự hiện diện kỳ diệu của Ngài. Khi bạn bị ràng buộc, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn đã chết. Nó đơn giản có nghĩa là bạn bị giới hạn. Có những lúc, trong buổi nhóm tại Hội Thánh, tôi đã minh họa nguyên tắc này bằng cách lấy băng keo và quấn xung quanh tai, mắt, tay và chân của một người. Sau đó, tôi bảo người bị ràng buộc đó cố gắng bước đi. Mọi người đều cười phá lên, tất nhiên bởi vì người đó không nhìn thấy mình đang đi đâu. Sau đó, anh ta cố gắng chạy nhưng không thể. Cho nên, thay vào đó, anh ta đã cố gắng nhảy. Nếu người đó không cẩn thận, anh ta sẽ rất dễ bị ngã và làm mình bị thương. Sau đó, tôi nói với khán giả của mình rằng người này đại diện cho một cơ đốc nhân bị trói buộc, vẫn đang còn sống nhưng bị giới hạn. Kiểu cơ đốc nhân này thiếu tính nhất quán. Người ta có thể nghĩ rằng nếu một người thực sự được tái sinh thì người đó sẽ không gặp phải vấn đề này. Lazarus thực sự là đang sống, nhưng ông bị ràng buộc. Có thể bạn cũng sống như Lazarus, bạn đã được tái sinh, nhưng bạn vẫn mang trên mình những tấm vải liệm, những tổn thương trong quá khứ và những căn bệnh kinh niên truyền sang bạn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dường như tất cả mọi người trong dòng họ của bạn đều đã ly hôn, liên tục thiếu thốn về tài chính, dễ bị tai nạn, hoặc dường như có một đám mây đen đi theo bạn mọi nơi bạn đi, ngăn trở những phước lành của Chúa. Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài mở ra cho Lazarus. Tôi rất vui vì họ đã làm điều đó. Tương tự như vậy, cuốn sách này là một nhiệm vụ được Chúa giao phó để giúp bạn tìm thấy sự tự do trong danh của Ngài. Trước khi tiếp tục, chúng ta hãy cùng xem ba loại vải liệm mà ma quỷ sử dụng để kìm hãm con người và hạn chế tiềm năng của họ. Sự rủa xả qua các thế hệ. Đây là những lời rủa xả được truyền qua các thế hệ, gây ra cùng những vấn đề và rắc rối mà tất cả các tổ phụ của chúng ta đã trải qua. Kinh Thánh mô tả đó là vì tội của cha ông. Xem Dân Số Ký đoạn 14 câu 18. Chẳng hạn, Abraham có một người cha thờ lại hình tượng. Xem Giô-suê đoạn 24 câu 2. Xuất phát từ quá khứ của những tập tục huyền bí, Abraham phải đối mặt với một số vấn đề. Một trong số đó là sợ hãi và nói dối rất nhiều về vợ mình. Con trai của Abraham, Isaac, cũng nói dối về vợ mình. Sau đó, cháu trai của Abraham cũng đã nói dối về quyền trưởng tử của mình. Và những đứa chắt của ông đã nói dối về những gì xảy ra với Joseph. Thêm nữa, nói dối không phải là vấn đề thế hệ duy nhất được truyền lại. Nhiều người vợ của họ còn bị ảnh hưởng. Sự hiếm muộn. Khi chúng ta được sinh ra, nhiều đặc điểm được truyền lại từ cha mẹ của chúng ta thông qua gen di truyền. Ví dụ, màu tóc, màu mắt, màu da và nhiều đặc điểm thể chất khác. Hơn thế nữa, những đặc điểm tính cách cũng được truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Các thống kê xác nhận rằng khả năng chúng ta nghiện rượu sẽ tăng gấp 10 lần nếu cha mẹ chúng ta nghiện rượu. Chúng ta thừa hưởng những đặc điểm xấu thông qua gen của cha mẹ, nhưng chúng chỉ nằm im lìm ở đó và được kích hoạt bởi các lựa chọn và hành động của chúng ta. Nguyên tắc này áp dụng cho cả phước lành và rủa xả qua các thế hệ. Mặc dù là có những đặc điểm và khuynh hướng nhất định được truyền qua gen của cha mẹ chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng phải được kích hoạt. Trải nghiệm tiêu cực, những người bạn tôi và lựa chọn sai là những điều sẽ kích hoạt các đặc điểm di truyền tiêu cực. Khi chúng ta ở giữa vòng các tín hữu, hãy lấp đầy tâm trí của chúng ta bằng lời Chúa và đưa ra lựa chọn tôn vinh Ngài. Khi đó, những điều tiêu cực được thừa hưởng bởi cha mẹ chúng ta sẽ không được kích hoạt. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ mang hình phạt vì những lựa chọn của tổ tiên chúng ta. Xem Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 2. Hai gia tộc Ewok và Jubes. Có một nghiên cứu được thực hiện bởi A. Winship về hai gia tộc. Một gia tộc là hậu duệ của Jonathan Ewok và gia tộc còn lại là của Mark Jubes. Winship đã đến thăm các nhà tù tiểu bang và gặp những tên tội phạm là hậu duệ của gia tộc Mark Jubes. Sau khi tra cứu hồ sơ, báo cáo và lời khai của họ, ông biết được Mark Jubes, một người vô thần, sống một cuộc đời gian ác. Ông ta kết hôn với một người đàn bà ngổ ngáo và từ cái nồi với cái vung đó sinh ra 310 con cháu chết vì nghèo đói, 150 tên tội phạm, 7 kẻ giết người, 100 kẻ nghiện rượu và hơn một nửa số phụ nữ là gái mại dâm. 540 người con cháu của ông làm tiêu tốn 1.250.000 đô la của nhà nước. Một thời gian sau, A.A. Winship được yêu cầu chuẩn bị một bài báo về Jonathan Edwards, một nhà truyền đạo thanh giáo có một vợ và 11 đứa con. Winship phát hiện ra rằng dòng họ Edwards đã sản sinh ra những con người thành công sau: một người trở thành phó tổng thống Mỹ, 3 người là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 3 người là thống đốc, 3 người là thị trưởng, 13 người là hiệu trưởng trường đại học, 30 người là thẩm phán, 65 người là giáo sư, 100 người là luật sư và 100 người ở trong chức vụ giáo sĩ, mục sư và nhà thần học. Không cần phải là một nhà khoa học lỗi lạc mới có thể thấy được rằng có một sự tương phản lớn giữa hai gia tộc này. Sự nguyên rủa của Đức Giê-hô-va ở trong nhà kẻ ác, Châm Ngôn đoạn 3 câu 33. Sự nguyên rủa không chỉ ở trên kẻ ác mà còn trên cả nhà của kẻ ác. Những lời nguyên rủa này sẽ tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi có ai đó đối mặt và chấm dứt chúng. Lời nguyên Kennedy. Lời nguyên Kennedy là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các sự kiện không may xảy ra với các thành viên của gia tộc Kennedy người Mỹ. Một số nhà phê bình cho rằng đây chỉ là một trải nghiệm bình thường đối với hầu hết các gia tộc. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Edward Ted Kennedy thực sự nghĩ ngại rằng có phải gia tộc của ông là nạn nhân của một lời nguyền khủng khiếp như thể lời nguyền đó rất thực. Dưới đây chỉ là sơ lược về lời nguyền Kennedy. Năm 1941, Rosemary Kennedy mắc chứng tâm trạng bất thường, đó là dấu hiệu của khuyết tật tâm thần. Cha cô vì sợ tiếng thăm của gia tộc Kennedy sẽ bị hủy hoại đã cho tiến hành một ca phẫu thuật cắt thùy não khiến cô không thể nói hay đi lại được, và sau đó Rosemary phải sống trong một dưỡng đường cho đến khi qua đời vào năm 2005. Ngày 12 tháng 8 năm 1944, Joseph P. Kennedy đã tử nạn trong một vụ nổ máy bay ở Anh trong Thế chiến thứ hai. Ngày 13 tháng 5 năm 1948, Kathleen Cavendish, nữ hầu tước xứ Huntingdon, chết trong một vụ tai nạn máy bay ở Pháp. Ngày 9 tháng 8 năm 1963, Patrick Powers Kennedy bị sinh non và chết 2 ngày sau đó do một hội chứng hô hấp. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy bị ám sát ở Texas. Ngày 19 tháng 6 năm 1964, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Kennedy có liên quan đến một vụ tai nạn máy bay, hai người bao gồm phi công đã thiệt mạng. Ông đã được một thượng nghị sĩ khác cứu bởi bằng cách kéo ra khỏi máy bay và phải nhập viện để được điều trị do xương gãy nghiêm trọng, chảy máu trong và phổi bị thủng. Ngày 5 tháng 6 năm 1968, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert F. Kennedy bị Sihan Sihan ám sát tại Los Angeles. Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống, ngày 18 tháng 7 năm 1969, Ted Kennedy bất ngờ mất lái, khiến chiếc xe lao xuống hồ từ một cây cầu ở đảo Chabaquiris. người đi cùng ông Mary Jo Scarpacci bị bỏ lại trong xe. Ông đã bỏ đi và sau đó cảm thấy tội lỗi vì rời khỏi hiện trường mà không cứu người đó. Ngay sau đó, trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, Test nói rằng trong đêm đó, ông đã tự hỏi liệu có một lời nguyền khủng khiếp nào đó đang thực sự treo lơ lửng trên gia tộc Kennedy. Ngày 13 tháng 8 năm 1973, Joseph P. Kennedy II gặp tai nạn khi lái xe Jeep, khiến người đi cùng ông bị tàn tật. Ngày 25 tháng 4 năm 1984, David A. Kennedy chết do dùng quá liều cocaine và pethetine trong phòng khách sạn ở Florida. Ngày 1 tháng 4 năm 1991, William Kennedy Smith ham hiếp một phụ nữ trẻ trong khu bất động sản Kennedy ở Florida. Ông ta bị bắt và bị buộc tội. Tuy nhiên, với sự can thiệp của truyền thông, Smith đã được tuyên bố vô tội. Ngày 31 tháng 12 năm 1997, Michael Lemos Kennedy chết trong một tai nạn trượt tuyết ở Colorado. Ngày 16 tháng 7 năm 1999, John F. Kennedy tự lái chiếc máy bay của mình đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trên Đại Tây Dương cùng với vợ và chị dâu của ông. Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Clara Kennedy đến cơn đau tim khi đang tập thể dục tại một câu lạc bộ sức khỏe ở tuổi 51. Chưa hết, bà đã bị ung thư phổi 9 năm trước đó và được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi. Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Mary Richardson Kennedy đã tự sát tại nhà riêng ở New York. Rõ ràng là những tai nạn khủng khiếp và những cái chết trước kỳ này không bình thường chút nào. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết được rằng đây là những dấu hiệu của lời rủa xả qua các thế hệ. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, giàu có và danh tiếng cũng không thể ngăn được lời nguyền. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng nắm quyền năng mới có thể phá vỡ những lời nguyền này. Đối phó với kẻ thù của cha. Nhiều năm trước, tôi đã mua một bất động sản để cho thuê nhằm tạo thu nhập thụ động. Khu nhà này không được quản lý tốt bởi các chủ sở hữu trước đó. Ngôi nhà cần được tân trang và khu đất đòi hỏi rất nhiều việc phải làm. Không có thảm cỏ mà chỉ toàn là cỏ dại. Tôi không hề trồng cỏ dại. Tôi thực sự thất vọng khi nhìn thấy cỏ dại mọc đầy ở đó và không có thảm cỏ. Người chủ sở hữu trước đã để lại rất nhiều việc phải làm. Thay vì đổ lỗi cho chủ sở hữu trước không làm công việc của mình, tôi chậm mà chắc dùng các loại hóa chất để diệt cỏ dại, giúp thảm cỏ phát triển mạnh. Trước lúc bất động sản đó được bán lại, bãi cỏ đã trở nên xanh rờn và tươi tốt. Tôi đã nhượng lại bất động sản đó với một bãi cỏ rất đẹp cho chủ sở hữu tiếp theo. Có thể cha mẹ của bạn đã không giải quyết một số vấn đề và sau đó những vấn đề này vẫn còn ảnh hưởng đến bạn. Kinh Thánh không bảo chúng ta đổ lỗi cho người khác, nhưng bảo chúng ta chống trả ma quỷ và giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Khi Salomon thừa kế ngai vàng từ cha mình là vua David, ông cũng thừa hưởng một số kẻ thù mà cha ông vẫn chưa đối phó. Tôi thực sự thích cách David cảnh báo Salomon về những kẻ thù đó. Tuy nhiên, dù sao thì Salomon vẫn phải đối phó với kẻ thù. Vua David qua đời, nhưng kẻ thù của ông vẫn còn đó và gây hấn với Salomon. Ma quỷ và những lời rủa xả không chết cùng với con người. Thay vào đó, chúng tiếp tục làm khổ sở các thế hệ tiếp theo. Salomon biết rằng trước khi ông có thể vững lập vương quốc của mình, ông phải loại bỏ những con quỷ của cha ông. Thật không may, không phải tất cả chúng ta đều có những người làm cha mẹ truyền đạt thật rõ ràng cho chúng ta về những thói quen và đặc điểm xấu cụ thể. Do đó, chúng ta phải đối đầu với những kẻ thù này trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì cha mẹ chúng ta vẫn chưa xử lý chúng. Salomon, người được xem là khôn ngoan nhất hành tinh, ưu tiên hàng đầu cho việc đối phó với những kẻ thù của cha mình. Trước khi xây dựng đền thờ trong vương quốc của mình, kết quả là vua Salomon đã lưu đày một số người và xử tử những kẻ khác, như Kinh Thánh xác nhận. Như vậy, vương quốc được vững bền trong tay Salomon, các vua nhất đoạn 2 câu 46. Cho đến khi bạn hành quyết và lưu đầy những lời rủa xả qua các thế hệ, thì khi đó bạn sẽ được vững lập trong các phước lành của Đức Chúa Trời. Công bố lời rủa xả. Những sự nguyên rủa thế hệ được truyền lại, nhưng nó được phát ra từ môi miệng. Sống chết đều là do nơi quyền của lưỡi. Xem châm ngôn đoạn 18 câu 21. Như vậy, lời nói chính là phương tiện đem đến sự rủa xả và phước lành. Bây giờ, ai là người có thể nói ra những lời nguyền rủa này? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã công bố một lời rủa xả trên con rắn và trên đất. Xem Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14, đoạn 3 câu 17, đoạn 5 câu 29. Chúa hứa sẽ rủa xả những kẻ nào rủa xả Abraham. Xem Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Chúng ta cũng đã được biết trong các chương trước, việc thực hành các tập tục huyền bí là lý do khiến Chúa công bố một lời rủa xả đối với một cá nhân. Tuy nhiên, không chỉ Đức Chúa Trời mà còn cả những người con Đức Chúa Trời cũng có thể công bố một lời rủa xả. Chẳng hạn, Giô-suê rủa xả thành Jericho, Vua-đa-vít rủa xả núi Gilboa, tiên tri Elise rủa xả người đầy tớ của mình và Chúa Giê-xu rủa xả cây vả. Xem Giô-suê đoạn 6 câu 26, Sa-mu-ên nhì đoạn 2 câu 21, Các vua nhì đoạn 5 câu 26 đến 27. Người của Đức Chúa Trời có trách nhiệm to lớn trong việc chúc phúc cho người khác, chứ không phải rủa xả. Chúng ta có thể nói vì Giô-suê và Elise đã rủa xả người khác, nên chúng ta cũng làm điều tương tự không đúng. Khi các môn đồ của Chúa Giê-xu muốn thiêu dụi thành Samari, họ đã sử dụng câu chuyện của Eli làm cơ sở kinh thánh cho sự hủy diệt. Chúa Giê-xu trả lời họ như sau, nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại cố trách hai người và nói, các con không biết linh nào xúi dục mình. Luca đoạn 9 câu 55. Thực tế là Thánh Linh của Đấng Christ luôn muốn chúc phúc cho mọi người. Tôi nhớ mình đã cầu nguyện cho một người phụ nữ kia, mục sư của hội thánh mà cô tham dự nói với cô ấy, nếu có ai rời khỏi hội thánh của ông, con cái họ sẽ sinh hư. Người phụ nữ này rời khỏi hội thánh của ông và tất cả các con của cô bắt đầu sinh hư thật. Cô đến để cầu nguyện chống lại những lời mà cô tin rằng đã ảnh hưởng đến gia đình cô. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta với tư cách là người hầu việc Chúa phải là rủa xả tất cả bệnh tật, ma quỷ và những công việc xấu xa của bóng tối, chứ không phải là rủa xả người khác. Không chỉ những người của Đức Chúa Trời mới có quyền công bố những lời rủa xả, mà cả những người đứng trong vị trí thẩm quyền cũng nắm giữ quyền tương tự. Cha mẹ có quyền này đối với con cái và người chồng có quyền này đối với người vợ. Những người cha có một uy quyền lớn lao trong thế giới tâm linh có thể được thực thi bằng cách nói ra một lời chúc phúc hoặc rủa xả con cái họ. Noe là một người cha được nhiều người biết đến. Ông đã rủa xả con trai mình, Cham, vì một lỗi lầm. Lời rủa xả đó đã ảnh hưởng đến các thế hệ sau Cham. Không ai là hoàn hảo, nhưng việc công bố phước lành cho mọi người giúp họ trở nên tốt đẹp hơn. Khi người ta mắc lỗi, phạm tội, khiến chúng ta mất lòng tin hoặc khiến chúng ta bị tổn thương sâu sắc, chúng ta phải đưa ra một quyết định, khai phóng những thế lực tà ác hay là khai phóng những phước lành bằng lời nói của chúng ta, những lời như đồ vô tích sự, đồ ngu, mày chả bao giờ làm được trò trống gì, sao mày mãi mà chẳng khá lên được tí nào vậy, mập như heo, đồ xấu xí, và thứ như mày, chết cho rồi. Có vẻ như không có gì to tát, nhưng ma quỷ luôn rình rập và bám víu vào bất cứ thứ gì có thể để đem những điều xấu xa vào cuộc sống của con người. Khi tôi đang chia sẻ tại một hội trại, có một chàng trai đến để được cầu nguyện. Cậu ta vật lộn với việc đạt điểm cao và mẹ cậu luôn nói, sao mày chậm dữ vậy hả con, hay đồ ngu. Với những giọt nước mắt lăn dài, cậu thú nhận những lời này trở thành một sợi dây xích kiềm hãm tiến độ học tập của cậu. Chúng tôi đã cầu nguyện xóa bỏ và thay thế những lời đó bằng những lời tích cực. Tôi đã nói những điều ngược lại và chúc phúc cho cậu ấy trong vai trò giống như một người cha. Một nguồn khác của lời rủa xả là đến từ những tay sai của ma quỷ, những pháp sư và thầy phù thủy, những tay phù thủy chu ẻo, những người mà họ muốn hãm hại. Đó là lý do tại sao trong Kinh Thánh, Balak đã thuê Balaam rủa xả dân Israel để họ bị bại trận trong cuộc chiến. Chúng ta không cần phải sợ bất kỳ lời chu ẻo hay rủa xả nào đến từ đầy tớ của Satan. Tôi đã nghe rất nhiều lời thú tội và lời chứng của những người bị ghen ghét, đã thuê một tay phù thủy chu ẻo để khiến kẻ thù của họ gặp xui xẻo. Vấn đề ở đây là lời chu ẻo của họ nhắm đến kẻ thù thường quay trở lại với họ. Vì vậy, là Cơ Đốc nhân, chúng ta không cần phải sợ ma quỷ và những lời chu ẻo cùng nó. Lời ruột xả vô cớ chẳng hề xảy đến. Châm ngôn đoạn 26 câu 2. Matthew Henry đã chia sẻ quan điểm của mình trong một lời bình luận của ông. Người bị nguyên rủa vô cớ, dù là những lời ruột xả cay nghiệt hay những lời lẽ cay đắng, đều vô hại như con chim bay qua đầu, hay như những lời nguyên rủa của Goliath đối với David mà thôi. Nó sẽ bay đi như chim sẻ hay chim bồ câu hoang, không ai biết ở đâu cho đến khi chúng quay trở về đúng vị trí của chúng. Vì lời rủa xả sẽ quay trở lại đúng nơi mà nó đã được thốt ra. Nếu chúng ta hầu việc Chúa, thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận thấy điều đó. Khi bạn nguyên rủa chính mình, nguồn cuối cùng của những lời rủa xả là chính chúng ta. Đó là khi chúng ta tự nguyên rủa chính mình. Những điều mà chúng ta luôn nói về chính chúng ta có thể trở thành nhà tù giam giữ chính chúng ta. Đức Chúa Trời bảo vệ con cái của Abraham khỏi những lời rủa xả từ người khác, nhưng từ chính chúng ta thì không. Người Do Thái cũng công bố một lời rủa xả cho chính họ. Xem Matthew đoạn 27 câu 24 đến 25. Một trong những lý do mà tôi không thể thốt là vì lời thề tạo ra một sự nguyên rủa. Khi chúng ta thề, chúng ta đang khai phóng những lời nguyền. Chúng ta phải ăn năn và đừng bao giờ áp đặt những lời nguyền rủa lên chính mình, và hãy thay thế chúng bằng lời Chúa và những suy nghĩ tích cực về chúng ta. Chẳng hạn, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta phải căn chỉnh chính mình với lời Chúa và công bố: tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống. Xem Thi Thiên đoạn 118 câu 17. Ngoài ra, khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, hãy công bố: tôi là mạnh mẽ và tôi là người thắng hơn, người chiến thắng nhờ Chúa Giêsu. Xem Gioan đoạn 3 câu 10, Roma đoạn 8 câu 37. Tôi không có ý cho rằng chúng ta nên phủ nhận những vấn đề đang tồn tại, nhưng điều quan trọng là chúng ta không để cho các vấn đề đó có cơ hội ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến chúng ta. Ví dụ, khi tôi cảm thấy bị bệnh, tôi sẽ nói: tôi không phải là một người đau yếu, cố gắng để khỏe mạnh hơn. Tôi là một người khỏe mạnh, chiến đấu với bệnh tật. Nếu bạn đang chiến đấu với những khuynh hướng tội lỗi trong cuộc sống của mình, thì hãy nói như sau: tôi không phải là một tội nhân cố gắng trở nên thánh thiện. Tôi là một người công chính, chiến đấu với tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ăn năn mọi lời nói tiêu cực mà chúng ta đã nói với chính mình và thay thế chúng bằng những lời công bố tích cực từ lời của Ngài. Khi Phi-e-rơ chối không biết Chúa Giê-xu đến 3 lần, Chúa Giê-xu không chỉ tha thứ cho ông, Ngài còn đảo ngược sức mạnh của những lời nói đó bằng cách khiến cho Phi-e-rơ nói điều ngược lại 3 lần. Xính phởi lời nguyền. Như tôi đã đề cập, những lời rủa xả thế hệ được truyền lại từ các thế hệ trước. Mặt khác, lời rủa xả được công bố ra từ miệng người khác hoặc từ chính miệng chúng ta. Tuy nhiên, việc dính phải lời nguyền là khi luật gieo và gặt kích hoạt trong cuộc sống của chúng ta. Lời rủa xả của Jotham là một ví dụ điển hình. Xem các con xét đoạn 9. Khi Abimelech giết chết 70 anh em của mình vô cớ và dân thành Sichem đã đón nhận kẻ giết người này làm thủ lĩnh của họ, Jotham đã nguyên rủa Abimelech và cả thành Sichem, dân thành và thủ lĩnh mới của họ được tạm hưởng phước trong 3 năm. Nhưng sau đó, các vấn đề bắt đầu nảy sinh. Đức Chúa Trời sai một ác thần gây sự bất hòa giữa Abimelech và người Sichem, khiến người Sichem chống lại Abimelech. Các con xét đoạn 9 câu 23. Linh bệnh tật sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có lời rủa xả. Những tà linh này luôn gây ra xung đột và các vấn đề mà cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt. Hậu quả là một cái chết nhục nhã đã đến với Abimelech vì ông phải gặt được những gì mình đã gieo. Đức Chúa Trời cũng báo trả dân thành Sichem về mọi điều ác mà họ đã làm. Tai họa giáng xuống đầu họ đúng như lời nguyên rủa của Jotham, con trai Jerubbaal. Các con xét đoạn 9 câu 57. Như chúng ta có thể thấy, những thế lực thuộc linh đứng đằng sau tất cả những tai họa xảy ra với Abimelech và dân thành Sichem. Những thế lực thuộc linh đen tối luôn đem đến sự rủa xả. 7 nguyên nhân dẫn đến sự rủa xả theo Kinh Thánh. 1. Thờ lạy hình tượng. Xem Phục Truyền đoạn 27 câu 15. Như chúng ta đã biết, sự thờ lạy hình tượng, tập tục huyền bí và phù phép là những cánh cửa mở ra cho những sự rủa xả. 2. bất kính đối với cha mẹ. Xem phục truyền đoạn 27 câu 16. Trong 10 điều răn, điều duy nhất kèm theo một phước lành là điều săn hiếu kính cha mẹ của chúng ta. Nếu có một phước lành được gắn liền với việc hiếu kính cha mẹ, thì cũng chắc chắn là việc bất kính đối với cha mẹ cũng sẽ mang đến một sự rủa xả. Tôi luôn khuyên các bạn thanh thiếu niên, nếu các bạn muốn sống lâu và có một cuộc sống tốt đẹp, hãy hiếu kính cha mẹ của mình. Điều răn này quan trọng hơn cả sự giáo dục và những mối quan hệ của bạn. 3. Bất công đối với kẻ yếu thế và bất lực. Xem phục truyền đoạn 27 câu 18-19. Khi chúng ta đối xử bất công đối với những người khác, nó cũng mang đến sự rủa xả. Cain đã bị nguyên rủa sau khi ông giết chết em trai của mình. Xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 11-12. Phá thai chính là giết người, và nó cũng mang đến sự rủa xả. Trước đây tôi đã từng phục vụ cho những người bị quỷ ám sau khi họ có hành vi phá thai. Khi chúng ta lấy đi mạng sống của ai đó hoặc làm cho ai đó bị tổn thương sâu sắc, đặc biệt là những người yếu thế hoặc thiệt thòi, chúng ta đang mở cửa ra cho những rắc rối. 4. Tình dục bất khiết, trái với tự nhiên và loạn luân. Xem phục truyền đoạn 27 câu 20-23. Tình dục không phải chỉ là một hành động thể xác, nó còn là một vấn đề thuộc linh. Một cá nhân trở nên một với một cá nhân khác khi họ quan hệ với nhau. Xem Côrintô nhất đoạn 6 câu 16. Bao cao su có thể giúp ngăn ngừa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhưng không thể ngăn ngừa quỷ tình dục. Ma quỷ có thể được truyền từ người này sang người khác thông qua hành vi tình dục. Tôi đã nghe được rất nhiều lời chứng của những người từng ở trong vương quốc tối tăm, được ma quỷ giao nhiệm vụ chiêu mộ càng nhiều người càng tốt bằng cách quan hệ tình dục với họ. Được bảo vệ trước những cuộc tấn công từ ma quỷ là một trong những lợi ích của việc sống một đời sống thanh sạch, thánh thiện và giữ gìn tình dục ở trong giới hạn hôn nhân. Số 5. Chống người Do Thái. Xem Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Các đế chế hùng mạnh tấn công người Do Thái, cố gắng quét sạch họ ra khỏi hành tinh này, đều đã phải trả giá đắt. Đức Chúa Trời hứa rằng những kẻ nào rủa xả dân Israel sẽ bị rủa xả. Chúng ta đã biết Adolf Hitler, thủ lĩnh của Đức Quốc xã, kẻ bị ám ảnh bởi việc tiêu diệt người Do Thái. Hắn và chế độ của hắn đã phải đón nhận một cái kết tàn khốc. Ngày hôm nay, nhiều người trong thế giới Ả Rập tiếp tục di sản độc ác này. Mặc dù thế giới Ả Rập có rất nhiều dầu mỏ và tiền của, nhưng họ vẫn phải hứng chịu những lời nguyền rủa. Như Press Stephens của tạp chí Phú Quốc cho biết, ngày nay vẫn không hề có một trường đại học lớn nào ở thế giới Ả Rập không có cơ sở khoa học bản địa hay ho nào cả. Văn hóa thì còi cọc. Năm 2015, Văn phòng bằng sáng chế Hoa Kỳ đã báo cáo có đến 3.814 bằng sáng chế là của Israel so với 364 của Ả Rập Saudi, 56 của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và 30 của Ai Cập. Ngoài ra, chúng ta đừng quên rằng mọi chức giả của Kinh Thánh đều là người Do Thái, và chính Đấng Cứu Rỗi của chúng ta cũng ra từ dân tộc Do Thái. Ngài là vị vua sắp hiện đến, Đấng sẽ ngồi trên ngài David. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện cho sự hòa bình của Jerusalem và phước lành của Đức Chúa Trời sẽ được khai phóng trong đời sống của chúng ta. 6. Trộm cắp và khai man. Đức Giê-hô-va vẫn còn phán, ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào nhà kẻ trộm và vào nhà kẻ nhân danh ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy nhà ấy cả gỗ lẫn đá. Sa-cha-ri đoạn 5 câu 4. Trộm cắp là tội lỗi vì nó phá vỡ một trong những điều răn của Chúa. Nó cũng mở cửa ra cho sự rủa xả đến với gia đình chúng ta. Giuđa là môn đệ của Chúa Giê-xu, nhưng ông là một kẻ trộm. Hành vi trộm cắp đã dẫn lối đến sự chiếm hữu bởi ma quỷ, và cuối cùng là sự hủy diệt dành cho Giuđa. Khi chúng ta có những người làm việc cho chúng ta và chúng ta không trả lương xứng đáng, mà lại làm giàu từ công sức lao động của họ, thì một lời nguyền rủa sẽ vào trong nhà của chúng ta và tàn phá cuộc sống của chúng ta. Cướp bóc, trộm cắp, mạo danh, lạm dụng của công, ăn cắp tài sản trí tuệ bất hợp pháp là những hành động gieo ra mà sẽ khiến chúng ta phải gặt lấy nhiều sự rủa xả. Những kẻ trộm cắp, chẳng hạn như Akan, Gehazi, Judah và những tên trộm trên thập tự giá, tất cả đều phải chịu một lời nguyên rủa cho hành động của họ. Nhưng Chúa Giêsu muốn tha thứ cho hai tên trộm và phá bỏ sức mạnh của sự nguyên rủa trên cuộc sống của họ. Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên trộm, một người được phá bỏ lời nguyền và nhận được sự cứu rỗi, một người giữ lại lời nguyền và chết đi mà lời nguyền thì vẫn còn đó. Khi Sa-chê nhận được sự cứu rỗi, ông hứa sẽ trả lại những tài sản mà ông đã lấy của họ. Chúa Giêsu đã không ngăn ông ta làm điều đó. Thật vậy, Ngài nói, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người hôm nay cũng là con cháu Abraham. Luca đoạn 19 câu 9. Nếu chúng ta muốn phá vỡ những lời nguyền về tài chính đến từ sự trộm cắp, chúng ta cần phải xin lỗi và bồi thường lại cho những người mà chúng ta đã gây tổn hại cho họ. Trong nhóm của chúng tôi, có những người đã ăn cắp những thứ từ các cửa hàng và những người khác, và kết quả là họ luôn gặp vấn đề về tài chính. Một lần kia, trong khi cầu nguyện và kính ăn, Đức Thánh Linh đã cáo trách những thành viên đó trong nhóm chúng tôi. Sau đó, họ đã xin lỗi những người mà họ đã ăn cắp và có sự sửa đổi. Họ có thể phải chịu xấu hổ, nhưng có sự thay đổi diễn ra khi họ hành động giống như Sa-chê đã làm. Nhờ đó, phước lành của Đức Chúa Trời đã đổ xuống trên tài chính của họ và tình hình tài chính của họ đã được cải thiện. Ngoài ra, việc trộm cắp không chỉ giới hạn ở việc lấy những gì không thuộc về chúng ta, mà đó còn là giữ lại tiền phần 10. Các con bị nguyền rủa vì tất cả các con cả nước đều ăn trộm ta, mà là chỉ đoạn 3 câu 9. Khi chúng ta giữ lại tiền phần 10, chúng ta đang mở cánh cửa của tài chính ra cho sự rủa xả. Chúng ta đang ăn trộm của Chúa và không cho Ngài cơ hội ban phước cho chúng ta. Cầu nguyện. Thưa Cha Thiên Thượng, con đến với Ngài với lòng biết ơn vì đã sai Chúa Giêsu đến để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Với sự chết của Ngài, giờ đây Ngài đã hóa giải tất cả những sự rủa xả chống lại con. Con xin ăn năn những tội lỗi của tổ phụ con vì đã không hầu việc Ngài mà đi hầu việc ma quỷ. Con ăn năn về bất cứ lời lẽ nào con nói về bản thân mà không phù hợp với lời của Ngài. Con ăn năn về bất kỳ sự đau lòng nào con đã gây ra cho cha mẹ con. Xin hãy xóa bỏ tất cả những sự nổi loạn nào chỉ có trong lòng con. Xin hãy tha thứ cho con những khi con không đưa tay ra giúp đỡ những người gặp khó khăn, trong khi con có khả năng làm điều đó. Bất cứ thứ gì con đã lấy cắp, con xin ăn năn một ngày hôm nay và hứa sẽ không tái phạm. Xin hãy hủy phá sự rủa xả đến từ điều đó bởi quyền năng của huyết Chúa Giêsu. Bất cứ điều gì xấu xa đã được di truyền qua DNA thông qua gia đình ta bẻ gãy nó trong danh Chúa Giêsu. Ta bẻ gãy tất cả những lời chết chóc đến trên ta từ những người có thẩm quyền. Ta hủy bỏ mọi lời chu ẻo của các phù thủy. Không vũ khí nào chế ra chống lại ta được thành công. Từ danh Chúa Giêsu, xin Đức Thánh Linh giúp con bước đi trong các phước lành của Đức Chúa Trời và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.